là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, chiều mùng 6 tháng 7, kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã có bài phát biểu kết luận quan trọng, định hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Phóng viên Thu Hương đưa tin. Tại phiên họp chiều nay, các đại biểu đã tập trung chất vấn đối với các sở ngành về một số nội dung mà cử tri và nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Đã có 15 ý kiến chất vấn xung quanh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tuyến đường Hoàng Thi, tuyến Hợp Minh, Mị, tình trạng xe tải trọng lớn chở quá khổ, quá tải, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, ô nhiễm môi trường, giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên tiếng Anh và tin học ở vùng cao của tỉnh, nguyên nhân của 474 dự án do Sở Tài nguyên Môi trường quản lý chưa thực hiện và chưa xác định được tiến độ thực hiện, trách nhiệm thuộc về cấp nào, giải pháp khắc phục vấn đề này trong thời gian tới. Giải pháp xử lý tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, nhất là thiếu nhiều loại thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Trả lời chất vấn của các đại biểu, các ngành đã giải trình làm rõ khó khăn vướng mắc gặp phải, đề ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề mà các đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời giải trình làm rõ một số nội dung như sau.
6 tháng cuối năm thì sẽ tập trung vào khẩn trương rà soát các chỉ tiêu chưa đạt được trong kế hoạch. Ở đây là 5 trên 12 chỉ tiêu để tập trung triển khai các cái giải pháp phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022. Tiếp tục triển khai đồng bộ các cái nhiệm vụ giải pháp về thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ đất, và thường xuyên rà soát các nguồn thu sắc thuế để đẩy mạnh các cái giải pháp thu ngân sách. Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nhất là công trình dự án trọng điểm. Thứ ba, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo nghị quyết số 29, nghị quyết số 30 của tỉnh ủy và các đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp, dịch vụ của tỉnh. Thứ tư là tiếp tục triển khai các đề án chính sách trên các lĩnh vực đã được ban hành và thường xuyên rà soát kịp thời đề xuất ban hành mới, điều chỉnh bổ sung đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các văn bản chỉ đạo mới của trung ương của tỉnh.
Trên cơ sở xem xét thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 13 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp các ngành của tỉnh triển khai thực hiện. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
một là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp, dịch vụ, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, hỗ trợ thu hút đầu tư phát triển các thành phần kinh tế giai đoạn 2021-2025. Hai là khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh và quy hoạch chuyên ngành làm cơ sở để thu hút đầu tư, quản lý và phát triển kinh tế xã hội, quan tâm thu hút sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng, kịch bản thu ngân sách, kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư của các công trình dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án trọng điểm quan trọng của tỉnh, nâng cao năng lực phòng chống khắc phục hậu quả của thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân. Ba là quan tâm chăm sóc, chăm lo phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp thực hiện quyết liệt các giải pháp, làm cơ sở để Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.
Để các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức, các tổ đại biểu, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết vừa được thông qua, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, phát huy những mặt tích cực và kịp thời khắc phục những mặt còn bất cập, hạn chế.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tích cực, chủ động hơn nữa trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế, sự phối hợp với các sở ban ngành chính quyền các địa phương, sự nỗ lực tích cực chủ động vào cuộc của công chức toàn ngành thuế trong công tác triển khai hóa đơn điện tử, qua đó đã góp phần triển khai thành công hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn tỉnh, theo đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra, 100% doanh nghiệp tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai trên địa bàn đã đăng ký thành công và sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123. Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để bố trí, phân bổ nguồn lực trong triển khai tập huấn, tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế với mục đích giúp người nộp thuế đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử được nhanh nhất, kịp thời nắm bắt các vướng mắc khó khăn của người nộp thuế trong triển khai, đảm bảo việc triển khai không gây ảnh hưởng cũng như khó khăn cho người nộp thuế. Từ đó, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã tin tưởng, tích cực đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn số 1988 yêu cầu các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, đẩy mạnh công tác giám sát, phát hiện xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết, đảm bảo đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện các trường hợp mắc mới, tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, các tuyến điều trị tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán điều trị, theo dõi chuyển tuyến kịp thời an toàn, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn cấp cứu điều trị và không được chuyển tuyến kịp thời, tăng cường việc theo dõi người bệnh sốt xuất huyết đang nằm điều trị nội trú trong ngày nghỉ cuối tuần hoặc chuyển tuyến ca bệnh sốt xuất huyết diễn biến nặng. Các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động truyền thông về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết để người dân tham gia hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng chống dịch cho cá nhân và cộng đồng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp gì ấy nhỉ, đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say, hay thật, bà đó đâu rồi, bà Tùng đâu rồi, mở cho tôi cái cổng nào,
say quá rồi à. Cổng tôi có khóa đâu. Tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi, đợi mãi thôi.
Do là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải ba chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà. Vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì. Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu? Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Úi giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông Bảo, đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được. Quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống hết cả quýt lên thì... Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tôn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy. Nhất là khi mình đau ốm, phải nằm viện đấy ông ạ.
Thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước, hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại. Dăm bữa nửa tháng nữa, tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay, cái việc mua bảo hiểm y tế, ông phải lo. Mua sớm, mua muộn, hay có vấn đề gì, ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng, sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo, dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng.
Chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột. Khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy không chịu mua bảo hiểm y tế đâu. Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật, rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi hả ông ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng Hai lấy vợ. Tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá. Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ 2 trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ 4 là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ 5 trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Đúng, nó sẽ đúng, như đúng, thế đúng, này đúng. Ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất. Thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy.
Vâng.
Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi.
Thế à?
Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng. Chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi.
Đúng rồi.
Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày, nhưng anh đâu nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này đấy, là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa, rất thuận lợi ông ạ. Đấy,
thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Ra nhớ luôn, tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Nhân gì không?
Đúng rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua diện tích trồng cây chè xanh tại xã Đà, huyện Yên Bình không ngừng được nhân rộng và phát triển. Đến nay toàn xã đã có gần 170 ha đã trồng và thu hoạch với sản lượng hàng năm đạt 2.000 tấn, đem lại doanh thu khoảng 16 tỷ đồng. Để nâng cao giá trị cho sản phẩm chè, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, triển khai dự án khoa học xây dựng nhãn hiệu tập thể chè xanh Hán Đà. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Cuối năm 2021, chè xanh Hán Đà, xã Hán Đà, huyện Yên Bình được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Sự kiện này đã thỏa niềm mong mỏi của hàng trăm hộ dân nhiều đời nay gắn bó với cây chè, là kết quả của những nỗ lực trong việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của chính quyền địa phương đến ngành khoa học và công nghệ của tỉnh, đồng thời mở ra một hướng phát triển bền vững cho cây chè xanh Hán Đà. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Đối với sản phẩm chè xanh Hán Đà thì được huyện Yên Bình xếp vào cái nhóm là cái sản phẩm chủ lực. Bởi vì bà con nông dân của các xã Hán Đà, Yên Bình, Bạch Hà và Phú Thịnh là những xã vẫn còn đang duy trì tốt cái vùng nguyên liệu chè. Và trong những năm qua, bên cạnh việc vận dụng các cái chính sách để cải tạo, đưa các bộ giống mới, giống tiến bộ kỹ thuật có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, thì huyện cũng đã giúp cho cái địa phương xã Đà là cái xã vùng trọng điểm thâm canh cây chè, triển khai thực hiện hai dự án. Một là dự án sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và kết hợp với việc xây dựng cái chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Và khi triển khai thực hiện thì huyện đã được sự quan tâm giúp đỡ của Sở Khoa học Công nghệ và đã xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể cho hợp tác xã Cựu Chiến binh Hán Đà. Qua việc triển khai thực hiện khoảng gần một năm nay thì qua báo cáo của hợp tác xã thì cái sản lượng tăng gấp 1,5 lần, đặc biệt là được các cái khách hàng ngoài tỉnh quan tâm đến và đặt hàng.
Là một trong những người có thâm niên trồng chè lâu nhất tại xã Hán Đà, gia đình ông Trần Ngọc Tân ở thôn Trác Đà hiện có khoảng 0,5 hectare chè. Năm 2021, khi chè xanh được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao và được cấp nhãn hiệu tập thể, thì giá trị của cây chè được nâng lên đáng kể, giúp gia đình ông có thu nhập ổn định. Ông Tân cho biết.
Trước kia chúng tôi sao là nó bằng cái chảo gang tròn tròn bé bé. Thế nhưng sau một thời gian thế lại chuyển về một cái tấm tôn. Thế nhưng mà vẫn là sức lao động trực tiếp mới để hơi nóng. Thế cho đến bây giờ thì chúng tôi sao bằng chảo quay. Chảo quay thì dùng toàn bộ bằng chảo và bằng điện. Thì chúng tôi cách làm chè nó nhàn hơn. Cảm nhàn và thích thú và muốn ham vọng về cây chè. Thế cây chè trước kia chúng tôi làm ấy thì chưa được bồi dưỡng khoa học kỹ thuật. Thì cái năng suất của cây chè nó không có. Từ chỗ nó không có thì đương nhiên là chúng tôi chán. Chán ở chỗ là ngày xưa có một cân chè mới được một cân gạo. Thế nhưng bây giờ một cân chè của chúng tôi là đã được 5-6 cân gạo. Và nếu như về mùa đúng lúc của nó thì lại được yến gạo.
Không chỉ riêng gia đình ông Tân mà người dân Hán Đà, thì trước kia việc sản xuất tiêu thụ cũng gặp không ít khó khăn bởi sức cạnh tranh như thị trường của cây chè còn thấp. Tuy nhiên, kể từ khi được ngành khoa học phối hợp với huyện Yên Bình và chính quyền địa phương tích cực thực hiện dự án khoa học nhằm xây dựng nhãn hiệu cho chè xanh Hán Đà, đã tạo điều kiện cho sản phẩm chè nơi đây được tiêu thụ ngày càng nhiều. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện cho biết.
Việc đăng ký bảo hộ và phát triển nhãn hiệu tập thể thì giữ vai trò sống còn đối với mỗi sản phẩm và khi cung ứng ra thị trường. Sản phẩm sau khi được công bố bảo hộ thì sẽ tạo được cái vị thế trên thị trường và giúp nâng cao cái giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và tạo việc làm và tăng cái thu nhập cho người dân ở địa phương. Đồng thời thì cũng từng bước thay đổi cái nhận thức của người dân, nhất là trong cái thời điểm đang triển khai cái thực hiện các cái chương trình mỗi xã một sản phẩm. Vì vậy có thể thấy đấy, cái việc dự án được triển khai là rất là thiết thực và cần thiết.
Quá trình xây dựng nhãn hiệu tập thể cho chè xanh Hán Đà đã tiến hành điều tra khảo sát thực trạng các hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm trên địa bàn, phân tích chỉ tiêu lý hóa cho sản phẩm, thống kê xử lý số liệu, xây dựng bản đồ vùng sản xuất mang nhãn hiệu tập thể chè xanh Hán Đà và công cụ quảng bá sản phẩm. Trong đó có việc xây dựng bản mô tả chất lượng đặc thù của sản phẩm chè xanh, làm cơ sở để người dân ứng dụng quy trình kỹ thuật sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay, sản phẩm chè xanh Hán Đà là sản phẩm nông nghiệp an toàn của tỉnh Yên Bái, với thành phần 100% là chè búp khô nguyên chất. Sản phẩm được cấp nhãn hiệu tập thể, có đầy đủ mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc và các yêu cầu khắt khe khác. Do Hợp tác xã Cựu Chiến binh Hán Đà là đơn vị có trách nhiệm sử dụng và phát triển nhãn hiệu tập thể. Ông Trần Tường, Giám đốc Hợp tác xã Cựu Chiến binh Hán Đà cho biết.
Thế và khi mà tham gia vào Hợp tác xã làm chè xanh ấy, thì hiện nay thì Hợp tác xã đã bố trí được liên kết với lại như là chè Hương Lý và cái chè Đồng Tiến ở bên Thái Nguyên để làm cái nơi để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Thế và ngoài ra trên thị trường ấy, thì cũng đã hiện nay là sau khi hoàn thành cái sản phẩm chè được công nhận rồi thì đã hiện nay là như địa bàn của tỉnh Yên Bái tại khu vực cây 5 thì địa bàn 58 đường đi ra đường cao tốc ấy, thì có một địa điểm là giới thiệu bán sản phẩm ô cốp, trong đó có địa điểm của chè của xã của Hán Đà. Thế và trên hồ Thác Bà thì đã có một cái điểm nữa là ở khu vực du lịch Ruby, du lịch hồ Thác đã bố trí có một cái điểm để giới thiệu bán sản phẩm chè của địa phương.
Việc xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm chè xanh Hán Đà có ý nghĩa to lớn, góp phần đưa sản phẩm chè xanh ở địa phương phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho các hộ dân, thông qua việc mở rộng quy mô sản xuất và thị trường, tăng cường lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.